Phật có giường chùa khắp mười phương, nên được cung kính đối trước tượng Phật mà thể nguyện thọ giới.
Phật thường trụ ở khắp mười phương là câu chúng mình vào lễ Phật, các tổ vẫn bắt mình phải đọc sướng cái câu đó. Vậy con hiểu thế nào là Phật thường trụ ở khắp mười phương? Kinh Lăng Nghiêm dạy về cái tâm của mình là thường trụ ở khắp mười phương, mà lời Phật nói là tâm mình với tâm Phật với tất cả chúng sanh ấy, đồng một thể. Thế cho nên tâm trong Lăng Nghiêm giảng rõ ràng, tâm mình là Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Suốt quyển bộ Lăng Nghiêm chỉ giảng có một cái nghĩa ấy, cho chúng ta nhận được cái tâm tánh của mình là thường trụ ở khắp mười phương. Tâm tánh của mình là vô lượng quang, thường trụ là vô lượng thọ, tức là tâm tánh của mình, tức là tánh A-di-đà. Nói tiếng Ấn Độ là A-di-đà, nói tiếng Tàu là vô lượng quang, vô lượng thọ. Đó. Thế thì vô lượng thọ tức là thường trụ, quang là tánh giác ở khắp mười phương là vô lượng. Thế cho nên gọi vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên cứ dạy chúng mình phải Nam Mô A Di Đà Phật hàng ngày, quay về để sống nương tựa với Đức Phật A Di Đà. Ngài thì đồng thể với chúng mình, nhưng Ngài đã giác tỉnh hoàn toàn thì Ngài là ông thầy. Còn chúng mình bây giờ tuy đồng thể với Ngài nhưng còn mê hoàn toàn, nên chúng mình là học trò. Học trò thì hàng ngày quay về với ông thầy. Đấy. Thế thì Đức Phật vẫn thường trụ ở khắp mười phương, nghĩa là bây giờ Ngài ở đâu nhỉ? Ở khắp hư không đây, Ngài ở khắp cả bầu trời, Ngài ở ngay khắp cái cột này, ở trong da thịt xương của mình, Ngài có mặt ở khắp chỗ nào Ngài cũng có mặt hết. Chính mình không biết được da thịt xương của mình, nhưng mà Ngài đang đứng tại đó và Ngài thấy rõ. Đã. Tổ Thanh Lương Ngài gọi cả cái bộ kinh Hoa Nghiêm giảng về cái nghĩa viên biến này. Đã. Gọi là viên biến, biến là khắp, nhưng mà khắp đây lại viên ra. Chứ như mặt trời thì cũng soi khắp trái địa cầu, nhưng mà ở trong cái tủ mình đóng cửa ấy, mặt trời đâu có soi được vào. Ở trong cái cột kia mặt trời đâu có vào được. Cho nên mặt trời chỉ soi ở bên ngoài thôi, thì không gọi là viên biến. Còn Phật ấy gọi là viên biến. Thì Tổ Thanh Lương Ngài lấy cái thí dụ viên biến như là chúng ta đốt trầm hương, cái mùi thơm ngát nó hòa khắp cái hư không này. Để viên biến nghĩa là hòa khắp hư không. Chúng ta khi đốt trầm cái mùi thơm nó ở khắp không gian đây, chúng ta có tách được cái không gian, cái hư không với cái hương trầm, cái mùi thơm có tách được hai cái không?
Dạ không.
Thế cho nên gọi là viên biến. Đấy, nó biến quyện khắp như thế, thế gọi là viên biến. Thì bây giờ pháp thân của Phật viên biến ở khắp thế gian, nghĩa là khắp bầu trời, khắp dòng sông, khắp cánh đồng, khắp thân chúng mình, không một nơi nào là không có Ngài. Đấy. Cho nên khi thành Phật thì gọi là ở nơi vạn pháp thành chánh giác, nghĩa là ở ngay nơi vạn pháp. Vạn pháp nghĩa là ở cái cột, ở cái mái nhà, ở cái bàn, cái ghế, cái chuông, ở thân mình, ở cây cối, thì tức ở vạn pháp. Ngài thành chánh giác ở vạn pháp, nghĩa là ở cái cột, cái nhà, cái cây cối, nơi nơi Ngài đều giác tỉnh mà thấy mình đang có mặt. Chúng ta cũng đồng pháp thân như Ngài, nhưng mà chúng ta mê hoàn toàn. Ngay bây giờ đây ở dưới làn da chúng ta nó có cái gì chúng ta có biết không?
Dạ không.
Đấy, ngay cái làn da mình cũng còn chả biết. Chúng ta chỉ biết hão biết huyền, hồi hộp những cái bóng ảnh do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu cái bóng vào con mắt. Thì nhìn thế này, mình chỉ thấy được cái bóng ảnh, chứ chính mình ngay cái làn da của mình, nó thể chất nó thế nào mình cũng chưa biết, mình chưa chẳng trông thấy được. Chúng ta mờ mịt ở trong mê, cho nên bây giờ phải theo pháp của Phật mà học, mà tu, mà tập cho được tỉnh được ra. Vì vậy Đức Phật vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Chúng ta đã theo đạo Phật thì phải tin có ông Phật. Đấy, bây giờ thầy cứ hỏi cho các con hiện tại đây, các con học đây tu đây để làm gì? Các con tu để thành Phật, có phải các con học tu để thành Phật không?
Dạ phải.
Mà thành Phật để làm gì? Tất cả chúng sanh, phải không?
Dạ phải.
Đấy, thế vậy thì ông Phật ông ấy cũng vậy, ông ấy cũng như chúng mình, ông cũng thành Phật để độ tất cả chúng sanh, các con tin không? Vậy thì bây giờ ông ấy còn có mặt ở đây để độ chúng mình không?
Dạ có.
Thế chứ nếu mà lại thành Phật thì nghĩa là hết chuyện, không ích gì cho ai cả, thì mình thành Phật làm gì? Thế cho nên biết rằng chính mình đây, mình cũng còn đang mong mình thành Phật, mình trở về cái tánh vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng thọ, để ngày mai còn lợi ích cho tất cả thì mình mới tu. Thế thì bây giờ ông Phật, ông ấy đã thành Phật rồi, thì hiện tại ông ấy có mặt tại đây, ông ấy giúp chúng mình không? Tin được không? Đấy, phải có tin như vậy thì mới gọi là người theo đạo Phật. Phải tin rằng học Phật để trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Đã nói là vô lượng thọ thì không bao giờ mất, mà đã vẫn còn, mà vẫn còn ấy, thì tức là phải lợi ích chúng sanh. Chứ còn mà vô dụng thì đâu có gọi là Phật. Cho nên tin chắc Phật vẫn thường trụ ở khắp mười phương, tức là ở khắp hư không đây, ở ngay cái tâm mình. Bây giờ mình đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật, là mình đang trở về với Phật thật sự. Cái lúc bây giờ tâm mình nó không nghĩ đến ổi, đến xoài. Đã. Tức Đại Thế Chí Bồ Tát, Ngài đã dạy thế. Ngài bảo rằng, mười phương chúng sanh thương nhớ chúng sanh như mẹ với con. Nhưng mà nếu con trốn chạy thì mẹ có làm gì được? Nhớ câu không? Đấy. Thế. Thì Phật thì vẫn thường trụ tại đây, vẫn một lòng để giao tiếp với chúng mình, mà giác tỉnh cho chúng mình. Nhưng mà chúng mình suốt từ sáng đến tối, không nhớ má thì nhớ ba, không nhớ ba thì nhớ ổi, nhớ xoài, không nhớ ổi, nhớ xoài thì nhớ chị A, chị B, phải không? Cứ suốt từ sáng đến tối, cái tâm chúng mình cứ bỏ Phật mà chạy. Thế cho nên bây giờ nếu mình quay về nương tựa Phật, thì mình giao tiếp với khí phần của mười phương Phật. Đấy, Đức Phật thường trụ ở khắp mười phương. Cái việc này tin không?
Tin.
Đấy, ngày nào các con lễ, trước khi lễ các tổ cũng bắt các con đọc bài kệ Năng lễ sở lễ tánh không tịch. Bây giờ các con học tiếng Việt, thầy hồi xưa theo cổ thì cứ đọc chữ Nho. Còn các con bây giờ học tiếng Việt thì đọc gì nhỉ? Sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo cao bất tư nghị. Của các con là gì? Các con cũng nói năng lễ sở lễ à? Thế năng lễ là ai mà sở lễ là ai? Là mình đang lễ, gọi là năng lễ. Còn sở lễ là ai? Là ông Phật. Ông Phật là người đang chịu cái lễ của mình. Thế cho nên gọi là năng lễ sở lễ tánh không tịch. Thế nào là không? Là tịch. Đó, Ngài đang ngồi đấy là sở lễ. Phật không phải là bằng xi măng. Cái tướng ngồi đây là giả tạo, chúng ta đặt lên. Đấy là sở lễ, và không phải cái hình tướng này đâu. Mà chúng ta cũng thế, cái thân chúng ta đang cúi đầu đỉnh lễ đây, cái thân này thật hay giả? Đấy, cái năng lễ này nó cũng không thật. Đấy, nó cũng là đất nước gió lửa, cũng giả tạo. Đấy, còn Phật thật ấy thì tánh không, tánh chân không mà tịch. Chân không là Ngài ở đâu? Đấy, Ngài có mặt ở khắp tất cả. Thế còn chúng mình cũng thế, thật tánh thật của chúng mình ấy, đang biết nói đây, đang biết thấy đây, đang biết nghe đây. Đấy, cái tánh biết thấy, biết nghe, cái tánh vô lượng quang này, nó vô lượng, nghĩa là nó ở khắp cả. Đấy, cho nên gọi là tánh không mà tịch, nó không hình, không tướng. Tánh của mình cũng như tánh của Phật đồng thể. Mình biết nói, biết thấy, biết nghe. Phật có biết nói, biết thấy, biết nghe không?
Dạ có.
Đã đồng một cái tánh vô lượng quang, là không, không hình, không tướng. Nhưng chân thật có, bằng cớ là chính mình đang biết nói, biết thấy, biết nghe đây. Thì cái tánh không này thường trụ, tức là vô lượng thọ. Cái tánh vô lượng quang này, cái tánh giác này thường trụ là vô lượng thọ, nghĩa là cùng đồng một thể tánh A Di Đà. Thường trụ là vô lượng thọ, mà là tánh giác, tánh biết thấy, biết nghe, tánh biết, cho nên gọi là quang, mà ở khắp mười phương, cho nên gọi là vô lượng. Vậy thì mỗi khi chúng mình lễ là các tổ bắt chúng mình quán tam luân không tịch. Đấy, quán Phật không tịch, mình cũng không tịch, cái việc lễ này cũng không tịch. Có phải gọi là quán tam luôn không tịch không? Đấy, thế cho nên chúng mình phải tập luôn luôn như thế, để nhớ rằng Phật thường trụ ở khắp mười phương. Ngài ở ngay trong da, trong thịt, trong xương của mình. Ngài thấy rõ mình từ vô thủy cho tới ngày nay, mình đã tạo bao nhiêu tội, và mình có khả năng thế nào. Mỗi mỗi Ngài thấu đáo hết, và Ngài đang giúp đỡ trợ duyên cho chúng ta tỉnh dần. Cái này tin được không? Nếu mà chưa tin ấy, thì phải tập quan sát y theo lời kinh, các kinh sách mình đã học đã tụng, nhất là Bộ Lăng Nghiêm. Các con chịu khó thường học, thường tụng, để thường nhớ là Đức tất cả chư Phật, huống chi là Đức Phật Di Đà, huống chi là Đức Thích Ca, các ngài vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Giờ Thọ con nói tiếp.
Trước bài thí thành sám hối nghiệp chướng,
cho nên được cung kính đối trước tượng Phật mà thệ nguyện thọ giới. Câu này nói cái gì đây? Là ông Phật linh giác, chứ không phải ông Phật chỉ bằng xi măng hay là bằng giấy, mà đây Phật là tâm linh giác. Ngài đang hiện có mặt tại đây, Ngài ở khắp mười phương. Vậy thì Ngài có ở nơi tượng của Ngài không?
Dạ có.
Thế bởi vì chỗ nào cũng có Ngài cả, thì hẳn là chính pho tượng Ngài, hình tướng Ngài, hẳn là Ngài có mặt ở đây. Thế nhưng mà nhớ là ông Phật linh giác, chứ không phải là Ngài không biết gì. Thế vì thế cho nên mình được đối trước tượng Phật, bởi vì Phật thật đang có mặt tại đấy, và thật Phật đang chứng minh cho chúng ta thệ nguyện thọ giới. Thế thì với những vị mà không gặp được Thầy, không đủ duyên để có Thầy truyền trao, thì đây Phật cho phép được đối trước tượng Phật, tự mình phát lời thệ, phát lời nguyện, mình thọ giới. Đấy, Phật cho phép cái việc này. tại ở đây nói vì lý do gì mà Phật cho phép, còn tùy theo ấy, thì quyết định phải đăng đàn thọ giới. Tại bậc thầy, ba vị thầy, rồi bảy vị tôn chứng, rồi mười vị thầy mới thành cái việc trao giới tỳ kheo. Đấy, quan hệ ở tăng truyền giới. Còn giới Bồ Tát đây ấy, thì phải mời Đức Thích Ca, phải làm lễ thỉnh Đức Thích Ca giáng để trao giới Bồ Tát. Đức Thích Ca là hòa thượng, Đức Văn Thù là A Xà Lê, và Đức Di Lặc đó là giáo thọ. Đó, chứ còn vị thầy ở thế gian này chỉ là đại diện thôi. Chứ mà thọ Bồ Tát giới ấy, là phải thỉnh Đức Thích Ca làm hòa thượng, bởi vì thọ cho đến ngày mình thành Phật cơ mà. Cho nên Đức Thích Ca làm hòa thượng, Đức Di Lặc làm thầy giáo thọ, Đức Văn Thù làm Yết Ma Sư. Đấy, còn thầy mười phương Phật làm tôn chứng sư. Tôn chứng sư là mười phương Phật. Còn thầy mười phương Bồ Tát làm bạn đồng học. Thế đấy, thọ Bồ Tát giới phải như thế. Thế mình thế cho nên rằng không gặp được thầy truyền trao thì được phép đối trước tượng Phật tự thệ nguyện, tự thỉnh Đức Thích Ca, Đức Văn Thù tự thệ nguyện để thọ giới. Thế nhưng mà phải có những điều kiện, có nói tiếp trước phải kỳ hẹn, nghĩa là bao giờ thấy hảo tướng ấy thì mới là mình đã đắc giới. Còn nếu mình sám hối cả đời mà mình vẫn chưa thấy được hảo tướng thì coi như mình chưa đắc giới. Cái chuyện đối trước tượng mà thọ giới nó khó như vậy đấy. Cho nên không mấy người làm nổi cái việc này. Thế, mà cũng không nên nữa. Bởi vì trong cái lúc mình lễ sáng, lòng mình háo hức, mong mỏi, cái tâm háo hức mong mỏi ấy nó dễ động. Mà nó động ấy thì bọn ma họ hay tới họ phá. Nhiều khi họ hiện ra các hình các tướng, rồi mình lầm, rồi nhiều khi sinh ra nhiều chuyện. Cho nên cái việc này trong cái thời bây giờ của chúng ta, các quý hòa thượng không có chấp nhận được, không có cho phép đối trước tượng Phật mà tự thệ thọ giới nữa. Thì không phải lời Phật, mà trong sách, trong kinh không đâu nói cái việc cấm bên ni mình được làm. Nhưng mà Tổ Vân Thê, Tổ cũng là một vị thánh tăng. Tổ Vân Thê ở trong khi Tổ giảng Bồ Tát giới, Tổ có cái lời nói minh bạch là nữ không cho phép truyền Bồ Tát giới. Thế cho nên chúng ta nên vâng lời, bởi vì Tổ là một thánh tăng, thì chúng ta cũng nên coi lời Tổ như lời Phật.
Kính thật trên thầy, thầy cho con hỏi là lúc nãy thầy đang giảng dở bán, thầy hỏi là vì sao mà họ về bên họ về theo thì phải bắt buộc phải có thầy, tức là phải có tăng trì giới, còn Bồ Tát giới thì
bởi vì thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni, tỳ kheo giới, tỳ kheo thuộc về tiểu thừa. Tiểu thừa thì phải chấp những cái sự tướng, mà cứ biết thọ giới một đời này thôi. Cho nên phải thỉnh chư tăng thay mặt Phật, cho nên lễ tăng mà cầu giới. Cầu giới ở tăng chứ không phải cầu giới ở Phật. Còn giới Bồ Tát này là đời này sang kiếp khác, không có dùng cái thân một vị tăng hiện tại làm thầy được, mà phải Phật là vị đã chứng được cái tánh thường trụ vô lượng thọ, Phật mới làm thầy được, Phật mới Bồ Tát mới làm thầy được. Cho nên không dùng cái sự tướng thế gian được. tuy không sự tướng, nhưng mà muốn tự thể thọ giới thì lại phải sám hối cho đến khi thấy được hảo tướng. Thế cho nên cái điều kiện này là cái chuyện rất khó. Giờ đây các ngài cũng không cho làm nữa, bởi vì sợ trong thời này chúng ta cái tâm nó không có bình tĩnh, háo hức mong cầu, thì nhiều khi là cái tâm nó quá động, mà cũng không biết phân biệt được thế nào là Phật, thế nào là ma, cho nên thường bị lừa. Vì vậy cho nên các hòa thượng bây giờ không có cho phép được đối trước tượng Phật thọ tự thọ giới nữa.